Đây là Đài Sài Gòn phát thanh trên làn sóng 900 AM tại Houston và 1600 AM tại Dallas, đồng thời trên hệ thống toàn cầu daisaigon.com hoặc qua điện thoại 213-493-0128. Sau đây mời quý thính giả theo dõi thời sự buổi trưa phối hợp với Trọng Nghĩa từ Cali và Thục Đoan Dallas với Kim Thoa tại Houston. Vâng, xin thân ái chào anh Trọng Nghĩa, Thục Đoan và toàn thể quý thính giả trong buổi trưa ngày thứ năm hôm nay. Trời của Cali ra sao anh Trọng Nghĩa?
Dạ, kính xin Trọng Nghĩa xin trân trọng kính chào quý thính giả và quý anh, quý chị. Thưa quý vị, hiện nay là 65 độ tại miền Nam California và với một bầu trời rất là trong xanh và một ít mây trắng ở trên cao. Thưa quý vị, hôm nay thì gió Tây Nam sẽ thổi trong ngày với tốc độ từ 5 đến 10 giờ 1 giờ và cao nhất sẽ ở vào khoảng 89-90 độ, thấp về đêm là 62 độ. Ngày mai thì nhiệt độ sẽ tương tự y hệt như ngày hôm nay, không có gì thay đổi cả. Thứ Bảy và Chủ nhật thì nhiệt độ sẽ hạ xuống khoảng chừng 5-6 độ thưa quý vị. Xin được trở lại với thời tiết ở Dallas.
Dạ vâng, Thục Đoan từ Dallas xin được kính chào quý thính giả khắp nơi. Chào quý cô chú. Kính thưa quý thính giả, nhiệt độ của Dallas hiện tại là 71 độ và trời có rất là nhiều mây. Nhưng mà cơ hội mưa thì không có cao, nhiệt độ ngày hôm nay thì không có mưa. Nhiệt độ cao nhất cho ngày hôm nay 79, thấp nhất là 59. Và sẽ cao dần từ bây giờ cho đến thứ Bảy thì nhiệt độ của ngày thứ Bảy rất là nóng. 90 độ là cao nhất và thấp nhất là 65. Và sẽ thấp dần từ thứ Hai cho đến nguyên tuần sắp tới thì nhiệt độ cao nhất chỉ vào khoảng 75 đến 77 mà thôi. Và thấp nhất là 50 cho đến 54. Không biết là thời tiết Houston thế nào cô Kim Thoa?
Dạ vâng, xin báo rằng là láng giềng với Dallas thì chúng tôi gần biển, thành ra trời vẫn ấm áp hơn, tuy nhiên hơi hầm một chút xíu. Bây giờ là 75 độ và trời cũng có mây rải rác. Cơ hội mưa từ đây cho đến cuối tuần, cho đến tuần sau thì coi như là không có, hoặc là có thì rất là mong manh. Và ngày hôm nay cao nhất vào khoảng 79, thấp 55. Ngày mai trời sẽ quang đãng hẳn và 84 là cao, thấp 59, không có được mát mẻ bằng Dallas. Và bây giờ thì mời anh Trọng Nghĩa về bản tin đầu tiên.
Cảm ơn chị Kim Thoa. Kính thưa quý vị, một bản tin đầu tiên liên quan đến miền Bắc Nigeria. Đó là một quả bom đã phát nổ từ một trạm service ở đông bắc của Nigeria, khiến cho ít nhất 5 người đã thiệt mạng và 12 người khác bị thương. Chưa bên nào đã lên tiếng nhận trách nhiệm đã thực hiện vụ đánh bom vào tối qua tại Azare. Trong nửa năm nay thì thị trấn thuộc tiểu bang Bauchi này đã xảy ra rất nhiều vụ tấn công do nhóm chủ chiến có tên là Boko Haram thực hiện, nhắm vào các ngân hàng, các trạm cảnh sát cũng như là các trường học. Phát ngôn viên của cảnh sát cho hay là quả bom đã phát nổ ngày hôm qua, đốt cháy các nạn nhân không thể nhận dạng được. Và một người chủ tiệm ở địa phương đã cho các ký giả biết là ông nhìn thấy các mảnh quần áo rách vụn trên mặt đất mà người ta cho rằng đó là tất cả những gì còn lại của kẻ đánh bom. Ông Ikwi Chimason cho rằng kẻ cài bom cũng đã chết. Ông ta chết ngay trên hiện trường. Ông ấy định cài bom bên trong công viên, nhưng mà lực lượng an ninh của công viên đã đuổi ông ta ra ngoài. Đây là vụ mới nhất trong số các vụ tấn công tại miền Bắc Nigeria kể từ khi chính phủ loan báo một thỏa thuận ngừng bắn với phe Boko Haram từ thứ Sáu tuần lễ trước. Các giới chức quy trách những tay súng Boko Haram đã thực hiện các cuộc tấn công này. Các phụ tá của Tổng thống Goodluck Jonathan cho biết là các bên sẽ tổ chức đàm phán tại Chad bàn về việc phóng thích 219 nữ sinh bị Boko Haram bắt cóc vào hồi tháng 4, và cho đến hôm nay thì chưa có dấu hiệu nào cho thấy các cuộc đàm phán đó đã khởi sự. Boko Haram khủng bố Nigeria trong 5 năm qua trong âm mưu muốn biến miền Bắc nước này thành một nhà nước Hồi giáo bảo thủ, và các vụ đánh bom cũng như xả súng và càn quét vào làng mạc thị trấn đã khiến cho hàng ngàn người thiệt mạng. Sẽ được trở lại với Dallas.
Dạ vâng, cảm ơn chú Trọng Nghĩa. Trong khi đó thì các nhà hoạt động Syria cho hay một tháng không kích do Hoa Kỳ dẫn đầu tại Syria đã giết chết 553 người, đa số là các phần tử chủ chiến của nhóm nhà nước Hồi giáo và mặt trận Nusra có liên hệ với Al-Qaeda. Đài quan sát nhân quyền Syria có trụ sở tại Anh ngày hôm nay cho hay, trong số thương vong có 464 tay súng nhà nước Hồi giáo và 32 thường dân. Nhóm hoạt động chuyên theo dõi tình hình bạo động ở Syria suốt cuộc nội chiến tại đây cho hay, họ tin rằng trên thực tế, số tay súng của nhà nước Hồi giáo thiệt mạng có thể còn cao hơn nhiều, nhưng chưa được báo cáo vì rất khó tiếp cận một số địa điểm bị không kích. Trong khi đó, từ Hoa Kỳ và phi cơ của các nước đối tác đã thực hiện hơn 200 cuộc không kích tại Syria kể từ hôm 22 tây tháng 9 tới nay, và một phần trong nỗ lực ngăn chặn nhóm nhà nước Hồi giáo. Xin được trở lại với cô Kim Thoa.
Dạ vâng, thưa quý thính giả, ngày hôm nay thì tin liên quan đến Bắc Hàn cho thấy rằng là tờ báo của Nam Hàn là Yongun Ilbo ngày hôm nay đã đưa tin rằng các giới chức của Bắc Hàn đã biến mất trên truyền thông của Bắc Hàn, gây đồn đoán rằng nhà lãnh đạo Kim Jong-un có thể đã tiến hành một cái cuộc thanh trừng hàng loạt trong thời gian mà ông coi như là dưỡng bệnh. Và cũng theo tờ báo Nhật Bản là Sankei Shimbun đó, thì trong cái thời gian dưỡng bệnh vừa qua đó, ông đã cho hành quyết 12 giới chức giữ các chức vụ cao. Và mạng Giang Tây của Trung Cộng đã chụp lại một cái màn hình lại và dẫn lại toàn bộ bản tin của tờ báo Nhật cho biết như vậy. Và bắt đầu từ ngày 6 tháng 10 theo tờ báo Nhật thì Bắc Hàn đã liên tục hành quyết 12 giới chức, bao gồm 10 viên chức tình báo và 2 bí thư của Đảng Lao động Bắc Hàn. Và tờ báo dẫn nguồn tin nội bộ cho biết rằng các vụ xử bắn ngày 6 tháng 10 diễn ra ở trường quân sự ngoại ô của thủ đô Bình Nhưỡng, và các đặc vụ thuộc Bộ An ninh Quốc gia đã hành hình 10 người, trong đó có giới chức thuộc Trung ương của Đảng Lao động Bắc Hàn. Và ngày 11 tháng 10 thì Bắc Hàn đã hành hình tiếp 2 giới chức khác. Nguồn tin giấu tên còn tiết lộ việc hành quyết này nối tiếp như là sự kiện nhà lãnh đạo Kim Jong-un cho hành quyết dượng của mình là ông Yang Song-taek hồi tháng 12 của năm ngoái. Và những người bị hành quyết lần này cũng có tội danh tương tự như ông Yang. Và nguồn tin này còn tiết lộ rằng trong cái thời gian qua, Bắc Hàn đã mua nhiều thiết bị nghe lén từ Đức nhằm theo dõi nhiều giới chức chính quyền. Và để minh chứng cho tin tức lần này, nguồn tin của tờ báo Nhật cho biết rằng vào tháng 6 của năm 2012, lãnh đạo Kim Jong-un đã từng biến mất trong 23 ngày. Và trong thời gian đó, thì Tổng tham mưu trưởng kỳ cựu của quân đội Bắc Hàn đã bị cách chức. Và theo tờ báo Nhật, thì hai cựu lãnh đạo Kim Nhật Thành và Kim Jong-il cũng từng có những hành động tương tự khi còn nắm quyền. Do đó, cái khoảng thời gian 40 ngày mà lãnh đạo Kim Jong-un biến mất rất có thể là nhằm mục đích dưỡng bệnh và củng cố quyền lực của chính quyền Bắc Hàn. Vâng, mời anh Trọng Nghĩa.
Dạ, cảm ơn chị Thương Thoa. Và vẫn tin liên quan đến Á Châu thì Bộ Ngoại giao Trung Quốc đã lên tiếng phản đối việc đưa thành tích nhân quyền của Bắc Triều Tiên ra truy tố trước Tòa án Hình sự Quốc tế ICC. Loan báo được đưa ra quyết định trước, xin lỗi quý vị, loan báo được đưa ra trước quyết định của một ủy ban Liên Hiệp Quốc sẽ chung quyết vào tháng sau, xem liệu có nên đưa Bình Nhưỡng ra tòa án ở La Hay về các cáo buộc tội ác chống lại con người hay không. Trung Quốc có quyền phủ quyết và có thể ngăn cản việc này với tư cách là một nước thành viên thường trực trong Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc. Hôm nay thì phát ngôn viên Hoa Xuân Ánh không cho biết là liệu Bắc Kinh có dùng quyền phủ quyết của mình hay không, nhưng nói rằng đưa Bắc Triều Tiên ra khỏi Tòa hình sự quốc tế là một việc làm vô ích. Chúng tôi luôn cổ suý giải quyết các khác biệt về nhân quyền thông qua đối thoại và hợp tác trên cơ sở bình đẳng và tôn trọng lẫn nhau. Chúng tôi tin rằng trong lĩnh vực nhân quyền, đưa ra Tòa hình sự quốc tế sẽ không giúp ích gì trong việc cải thiện tình trạng nhân quyền của một quốc gia. Hôm qua, thì một thẩm phán dẫn đầu cuộc điều tra của Liên Hợp Quốc về thành tích nhân quyền tại Bắc Triều Tiên tuyên bố rằng nên truy tố Bình Nhưỡng về thực trạng nhân quyền đáng quan ngại. Phát biểu với báo giới ở tại New York, thẩm phán hồi hưu người Australia Michael Kirby nói rằng những bước nhượng bộ gần đây của Bắc Triều Tiên bao gồm việc phóng thích công dân Hoa Kỳ Jeffrey Fowley hôm thứ Ba là một phần trong chiến dịch làm gián nhằm đánh lạc hướng công luận trước những gì mà cộng đồng quốc tế xem là một lịch sử lâu đời về các vi phạm nhân quyền của Bình Nhưỡng. Xin được trở lại với Dallas.
Dạ vâng, trong khi đó thì Thủ tướng Canada Stephen Harper nói rằng nước ông sẽ không bao giờ bị hăm dọa bởi những kẻ khủng bố. Nhà lãnh đạo Canada tuyên bố như vậy ngày hôm qua sau khi một kẻ có súng bắn chết một binh sĩ ở thủ đô Ottawa rồi xông vào trụ sở quốc hội trước khi bị hạ sát. Trong bài diễn văn truyền hình hồi tối hôm qua, Thủ tướng Harper nói rằng vụ tấn công vào hôm tối hôm qua cùng với một số vụ khác hồi đầu tuần này làm cho một binh sĩ thiệt mạng, nhắc nhở cho mọi người nhớ rằng Canada không miễn nhiễm đối với nạn khủng bố. Nhà lãnh đạo chính phủ Ottawa nói thêm như sau, Canada sẽ không bao giờ bị hù dọa, thực ra việc này sẽ đưa mọi người tới chỗ tăng cường quyết tâm và tăng gấp đôi những nỗ lực của mình và những nỗ lực của các cơ quan an ninh quốc gia để áp dụng mọi biện pháp cần thiết để nhận dạng và chống lại những mối đe dọa và giữ cho Canada được an toàn. Việc này cũng đưa cho mọi người tới chỗ tăng cường quyết tâm của mình và tăng gấp đôi nỗ lực, làm việc chung với các đồng minh trên khắp thế giới và chiến đấu chống lại những tổ chức khủng bố. mấy mươi tiếng súng đã vang lên bên trong trụ sở Quốc hội không bao lâu sau khi một binh sĩ thuộc lực lượng trừ bị của Nathan bị bắn gục trong lúc đang canh gác tại đài tưởng niệm chiến tranh quốc gia Canada ở gần đó. Và nhiều người đã vội vã rời khỏi trụ sở bằng cách leo qua những dàn pháo dùng để sửa sang cho các tòa nhà, trong lúc những người khác tìm nơi ẩn núp bên trong và dùng bàn ghế ngăn chặn cửa phòng trong lúc cảnh sát phong tỏa những con đường xung quanh Quốc hội. Và được biết là đầu tuần này thì Canada đã nâng mức cảnh giác khủng bố từ mức thấp lên mức trung bình vì có những lời bàn tán của những tổ chức cực đoan như Al-Qaeda, tuy giới chức phụ trách không có thông tin về một mối đe dọa cụ thể nào. Xin được trở lại với cô Kim Thoa.
Dạ vâng, và thưa quý thính giả, tin từ liên quan đến Cuba thì họ vừa mới cử thêm 83 bác sĩ và y tá đến Guinea và Liberia để mà giúp cho nước này chống chọi với đại dịch Ebola. Và theo hãng thông tấn AFP thì cái đợt điều động mới này đã nâng tổng số nhân viên y tế mà Cuba gửi đến Tây Phi để chung tay giúp chống cái dịch là 256 người. Và tờ báo Granma của Cuba cho biết rằng những nhân viên y tế được miêu tả là những anh hùng đã được Chủ tịch Raúl Castro tiễn đưa tại phi trường. Và báo này cũng cho biết rằng đoàn nhân viên y tế mới bao gồm 35 bác sĩ và 48 y tá được cử đến Tây Phi theo thỏa thuận đã đạt được với Tổ chức Y tế Thế giới. Trước đó, thì Cuba đã cử 165 chuyên gia y khoa đến Sierra Leone, nhiều hơn rất nhiều so với số chuyên gia của hầu hết các nước phương Tây đến cái khu vực này. Và sự phản ứng của Cuba đối với đại dịch Ebola đã nhận được sự ca ngợi từ các nhân viên làm công tác nhân đạo trong bối cảnh mà theo họ, phản ứng của cộng đồng quốc tế là chưa đủ. Và Cuba dự tính sẽ điều tổng cộng hơn 450 nhân lực đến Tây Phi. Tính đến thời điểm này thì Ebola đã khiến cho gần 10.000 người nhiễm bệnh. Số người đã chết là ở mức 4.877 người. Trước đó thì các chuyên gia cảnh cáo rằng cái tỷ lệ nhiễm bệnh có thể đạt ở mức 10.000 ca mỗi tuần vào đầu tháng 12 tới đây. Và thưa quý thính giả, sau một vài tin thương mại, phần thứ nhì của thời sự buổi trưa sẽ đến trong giây lát.
Cơ hội đặc biệt, chuyển hàng về Việt Nam chỉ có 1 đồng 80 sen một pound về tận nhà ở Sài Gòn và 2 đồng 80 sen một pound về các tỉnh. Đó là giá đặc biệt tại công ty Đất Việt. Khai trương, công ty chuyển hàng về Việt Nam Đất Việt đã khai trương ngay khu Hiệp Thái Colin trong 2 tuần đầu khai trương. Giá chỉ có 1 đồng 80 sen một pound về Sài Gòn và 2 đồng 80 sen một pound về các tỉnh. Chương trình kết thúc sau ngày 2 tháng 11. Công ty Đất Việt tọa lạc ngay khu Hiệp Thái Colin, sát nhà hàng Hoa Sứ. Điện thoại 469 814 0469. Nước mắm một cua 2 đồng 99 sen một chai, Cocorico xanh 1 đồng 99 sen một dây, bún bò Huế 2 pound 1 đồng 99 sen một bịch, cá sơm anh tươi 4 đồng 99 sen một pound, nhãn Florida tươi 2 đồng 99 sen một pound, táo Fuji 89 sen một pound, bắp cải xanh 99 sen 4 pound, khẩu qua 69 sen một pound, salad xanh 99 sen 2 bó, hành tây vàng 99 sen 4 pound.
Anh ơi, em thèm ăn đồ nướng mà chỗ nào vui vui đó anh.
Tìm chỗ nào đồ nướng mà lại vui đây ta. À, anh nhớ ra rồi. Anh sẽ dẫn em đến A1 Buffet Arlington đang kỷ niệm 1 năm anniversary. Họ tăng cường nhiều món đặc biệt lắm. Món nướng ngon không thua kém các nhà hàng Korea mà giá lại rẻ nữa.
Từ lâu rồi em rất muốn đến A1 Buffet để thưởng thức các món như hot pot, Korean table grill, seafood buffet với rất nhiều oyster, nghêu sò, cá tôm mực tươi ngon, rau xanh tươi và rất nhiều món khác. Trái cây thì đủ kiểu theo mùa.
Quầy Korean barbecue em sẽ tự tay chọn lựa nè. Nướng ngay tại chỗ hấp dẫn thơm ngon. Đang kỷ niệm 1 năm anniversary nên giá cả cũng thật hấp dẫn. Lunch, dinner và weekend chỉ có 12 đồng 99 mà ăn thả vàng luôn.
Nhà hàng A1 Buffet tại Arlington xin kính mời. Điện thoại
469-422-0880 422-0880. A1 Buffet Arlington 12 đồng 99 ăn thả vàng luôn.
Sau đây là nhân chứng đã dùng kem NV Cream.
Tôi dùng cái sản phẩm NV Cream được 2 năm thì tôi thấy nó dùng rất là tốt. Bị ngứa ở tay đấy, bị rất là lâu, không có chữa được. Rồi cũng mua nhiều loại thuốc nhưng mà không có khỏi. Tôi dùng NV Cream thấy là dần dần tay mình nó lành lại, không bị ngứa.
Dầu gội NV cao Q trị rụng tóc và chống gầu.
Mình xài cao Q có tóc mình là bớt rụng. Nhưng mà cái cái đầu mình tóc nó làm giống như mình không có thấy những cái chỗ mà nó tóc mình nó bị thưa đấy, lúc bare rồi là mình cảm thấy là tóc mình giống như là nó có nhiều loại, mình thấy mình thích lắm. Giờ cái sản phẩm cao thì mình cảm thấy tóc mình dày thêm chút là mình không sợ nó thấy những cái chỗ thương của mình á.
Hãy lựa chọn cho mình và gia đình những sản phẩm bảo vệ da và tóc thật tốt. NV cream giúp trị ngứa, trị khô da, da dị ứng, bị vẩy nến và nứt gấp chân. Dầu gội NV cao Q chống rụng tóc và trị gầu hữu hiệu. Sản phẩm có bán tại nhà thuốc Mậu Phước Đường. Các chủ tiệm nail muốn order wholesale xin gọi Michael Dũng 214-597-6493, 597-6493.
Ý, răng của bạn đẹp quá đi, nhìn như những hạt bắp trắng trong mà lại thật đều đặn.
Bí quyết rất đơn giản, mình đã đến văn phòng nha khoa Brick Road Dentistry tại Richardson đó. Họ có giá đặc biệt, exam, x-ray và clean răng bình thường chỉ có 29 đồng. Nếu bạn đến làm răng trên 1.500 đồng sẽ được tặng máy mini iPad nữa đó. Ngoài ra bạn còn được miễn phí tẩy trắng răng với thiết bị Zoom khi bạn đi làm răng trên 600 đồng.
Giá đặc biệt quá, mình phải đi làm răng ngay.
Văn phòng nha khoa Brick Road Dentistry nằm gần xa lộ 75 và Spring Valley. Gọi lấy hẹn liền, số điện thoại 214-414-9980,
214-414-9980,
414-9980.
Công ty dược thảo Forever Life hân hạnh giới thiệu sản phẩm thượng hảo hạng Biostem Gen Ngọc Toàn Khang có tác dụng tái sinh thêm các tế bào mới, trẻ trung, khỏe mạnh, thay thế cho các tế bào đã bị lão hóa trong cơ thể để bảo đảm mang lại sức khỏe hoàn hảo, giữ mãi nét thanh xuân từ làn da mịn màng đến mái tóc mượt mà, óng ả, đẩy lui sự lão hóa, bồi bổ tâm sinh lý, sảng khoái, yêu đời. Biostem Gen Ngọc Toàn Khang gồm những tinh chất danh tiếng như stem cell, tế bào gốc nhau thai cửu, tổ yến thượng hạng, tinh chất collagen, tinh chất ngọc trai và sữa ông chúa là món quà vô giá để quý vị luôn được sống trẻ, sống khỏe, sống an khang.
Đang có chương trình đặc biệt mua 4 tặng 1. Ngọc Toàn Khang có bán tại đại lý chính là nhà thuốc Mậu Phước Đường hai nơi.
Quý cụ cả đời sống tốt đẹp, tử tế, tạo phúc cho con, trả hết nợ nần, làm việc thiện để khi tận số được thanh thản ra đi về bên kia thế giới.
Như hầu hết quý cụ đến tuổi Tất Thập, mẹ tôi đã mua sẵn mộ phần, sắp sẵn áo quan và còn định sẵn việc tổ chức và nghi thức cho chương trình tang lễ. Khi bà đột ngột qua đời, anh chị em chúng tôi chỉ bay gấp về Việt Nam chịu tang và tránh được bao nhiêu bối rối trong cơn hốt hoảng ấy.
Ở bên Mỹ này, việc chuẩn bị hậu sự vừa đơn giản, vừa chuyên nghiệp và mua trước lại tiết kiệm bộn tiền. Qua công ty Nghĩa Trang, nhà quan lớn nhất Bắc Mỹ với 24 địa điểm tại Dallas-Fort Worth.
Xin quý ông bà, anh chị gọi lại cho Trần Lộc là đại diện công ty tại khắp 24 địa điểm ở Dallas-Fort Worth để lấy hẹn xem đất ở Nghĩa Trang Thánh Tâm tại Rowlett hoặc Nghĩa Trang Moore tại Arlington. Trần Lộc là việc thường trực tại nhà quan Sparkman Funeral Home số 1029 South Greenview Avenue, Richardson. Trần Lộc sẽ giải thích tường tận các chương trình giảm giá đặc biệt cho quý vị muốn có kế hoạch hậu sự trước. Xin gọi 972-272-4898, 972-272-4898.
Thông báo quan trọng, thuốc bắc Dương La Cảnh đã khai trương chi nhánh mới tại Gorlin, ngay góc Walnut và Plano, đối diện phở Ca Dao. Thuốc bắc Dương La Cảnh đặc biệt chuyên trị bú tử cung, bú ngực, bú cổ, sổ độc gan, nhiễm trùng, viêm gan ABC, yếu tim, yếu thận, tiểu đêm, ung thư, thượng phong, trị nội, trị ngoại, xuyễn kinh niên, suy nhược, đau xương, dị ứng, liệt dương, đau nhức, thấp khớp, mỡ trong máu, giảm cân. Có trà ô long Đài Loan, mua 1 tặng 1. Thuốc bắc Dương Lai Cảnh có đông y sĩ kinh nghiệm, bắt mạch kê toa. Đặc biệt, quý khách mua thuốc trên 100 đồng được tặng một hộp trà ô long. Khai trương, thuốc bắc Dương Lai Cảnh tại Colin, góc Walnut và Plano. Điện thoại 972-487-5775, 972-487-5775.
Nhân viên ở đây á, họ đến nhà tôi chăm sóc tận tình, chu đáo lắm. Họ giúp tôi dọn dẹp nhà cửa, đi chợ mua đồ giùm tôi, giặt đồ nữa, lại còn nhắc tôi uống thuốc hàng ngày. Họ thiệt dễ thương, an ủi tuổi già tôi dữ lắm mà.
Việt Well Home Care chăm sóc sức khỏe tại gia hoàn toàn miễn phí cho người có Medicare và Medicaid, người có thu nhập thấp.
Việt Well đến tận nhà huấn luyện và trả thù lao cao cho người thân của quý vị, giúp quý vị có rất nhiều dụng cụ y tế, nhiều loại dược phẩm miễn phí.
Tuổi già không còn đơn độc nữa, vì luôn được giúp đỡ và nói chuyện bằng tiếng Việt.
Để được phục vụ tốt nhất, xin gọi 817-299-8888, 299-8888. Vietwell đang cần gấp người giúp việc, trả lương rất hậu.
Ba lại bệnh nữa rồi, để con đưa ba đi bác sĩ Thiên An khám bệnh nghe.
This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Thưa quý thính giả, trở lại với thời sự buổi trưa phần 2, mời anh Trọng Nghĩa với tin Hoa Kỳ.
Cảm ơn, kính thưa quý vị. Bản tin đầu tiên của phần thứ hai liên quan đến Hoa Kỳ, đó là một thanh niên 23 tuổi đã bị câu lưu trong đồn cảnh sát hôm nay sau khi đã trèo qua hàng rào của tòa Bạch Ốc, dẫn đến vụ cô lập an ninh ở dinh tổng thống lần thứ hai kể từ tháng 9 cho đến nay. Một phát ngôn viên của cơ quan mật vụ Hoa Kỳ cho hay là Dominic Adesanya, cư dân của tiểu bang Maryland gần thủ đô, đã bị nhân viên an ninh và chó nghiệp vụ tóm lược lúc 7 giờ tối hôm qua. Tin cho hay là kẻ đột nhập đã tấn công các con chó nghiệp vụ và hai trong số những con chó này đã được đưa đi chữa trị các vết thương. Ba của Adesanya nói với đài truyền hình địa phương rằng con trai ông bị chứng hoang tưởng và ông ta tin rằng Adesanya đang được giám sát. Chưa có cáo buộc nào được đưa ra trong sự việc này. Tháng rồi, thì một cựu chiến binh 42 tuổi có tên là Omar Gonzalez có trang bị dao đã bị bắt giữ sau khi ông này chạy băng qua vườn của tòa Bạch Ốc. Và trong xe ông này có chứa hơn 800 viên đạn, hai cái rìu và một con dao rửa. Ông Gonzalez đã bị tố cáo là đã tấn công, kháng cự hoặc là cản trở nhân viên cơ quan mật vụ. Vụ xâm phạm an ninh chưa tiền lệ dẫn đến một cuộc điều trần ở Quốc hội và giám đốc cơ quan mật vụ đã phải từ chức. Xin được trở lại với Dallas.
Dạ vâng, cảm ơn chú Trọng Nghĩa. Trong khi đó thì Ngũ Giác Đài cho biết một lô vũ khí và đạn dược lạc hướng khi được thả dù xuống cho những chiến binh người Kurd ở Syria có thể đã lọt vào tay những kẻ chủ chiến nhà nước Hồi giáo. Phát ngôn viên của Stephen Warvin ngày hôm qua nói với 28 gói hàng được thả xuống thị trấn Carboni, 26 gói đã được người Kurd nhặt lấy đúng như đã định, nhưng có 2 gói bị thất lạc. Lực lượng Hoa Kỳ đã phá hủy một gói và ông Warren nói gói kia có thể đã rơi vào tay kẻ thù. Video do một nhóm truyền thông ủng hộ nhà nước Hồi giáo đăng tải cho thấy một chiến binh bịt mặt kiểm tra lựu đạn và súng phóng lựu trong khi thể hiện sự mừng rỡ. Nhưng ông Warren nói rằng lô vũ khí này không đủ để cho những kẻ chủ chiến bất kỳ lợi thế nào trong khi họ chiến đấu với người Kurd giành quyền kiểm soát Kobani. Trước đó, trong ngày thứ Tư, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan nói với Hoa Kỳ đã sai khi thả dù tại quân sự cho những chiến binh người Kurd. Ông nêu nghi ngờ vấn về logic của hoạt động như vậy nếu như chỉ có một số vũ khí đến tay mục tiêu của họ. Ông cũng nói thêm rằng ông lấy làm khó hiểu vì sao Kobani lại mang tính chiến lược lớn đối với Hoa Kỳ và rằng không có thường dân ở đó. Ông cũng cho biết bất kỳ sự trợ giúp nào cho người Kurd ở Syria chiến đấu chống lại nhà nước Hồi giáo đều hỗ trợ cho đảng công nhân Kurdistan bị Thổ Nhĩ Kỳ đặt ngoài vòng pháp luật. Và tổ chức này đã tiến hành một cuộc chiến kéo dài hàng thập kỷ để tuyên bố độc lập khỏi Thổ Nhĩ Kỳ. Xin được trở lại với cô Kim Thoa.
Dạ vâng, ngày hôm nay một bản tin cập nhật mới nhất liên quan đến Ebola thì thưa quý thính giả, Tổng thống Obama đã thận trọng để tỏ ra có cái chiều hướng gọi là lạc quan khi mà trong cái cuộc chiến chống lại Ebola, bởi vì hai người Hoa Kỳ mà bị nhiễm Ebola thì đã được chữa khỏi, một người ở Nigeria và một người ở Senegal thì đã hết bệnh, và hàng tá những người mà liên quan đến bệnh nhân thiệt mạng vì Ebola đầu tiên là ông Eric Duncan đó, thì họ không có bị nhiễm vi khuẩn Ebola. Và cô y tá Winston thì bây giờ đã được rời khỏi cái phòng mà gọi là cô lập, bởi vì cô đã được các bác sĩ chứng nhận là cô đã không còn cái vi khuẩn Ebola ở trong người nữa. Mẹ của cô cho biết như vậy. Và riêng về cái y tá Nina Phạm, người cũng bị nhiễm Ebola, thì đã được nói rằng là đang từ cái tình hình tốt qua rất tốt. Và nhất là con chó của cô cũng không có hề bị nhiễm, tuy nhiên vẫn còn được theo dõi trong suốt 21 ngày để mà cô lập. Và cái nhóm mà được chuẩn bị đặc biệt về đối phó với Ebola là 30 những quân nhân của Hoa Kỳ đó, thì họ sẽ được huấn luyện trong một cái huấn luyện đặc biệt ở Fort Sam Houston ở Texas này, nguyên một tuần lễ huấn luyện đặc biệt chỉ để chuyên trị đối phó với Ebola. Và cái số người thiệt mạng theo Tổ chức Y tế Thế giới tuyên bố ngày thứ Tư hôm qua đó đã là 4.868 người thiệt mạng trong số 9.911 người đã xác nhận bị nhiễm. Và ở Sierra Leone thì cứ một báo cáo thì cứ mỗi một quận hạt của Sierra Leone thì lại có một cái trường hợp. Và vẫn có những cái ngặt nghèo về kiểm soát những người mà đi đến du lịch ở những cái nơi mà đang bị lây nhiễm đó, thì họ sẽ bị 3 tuần theo dõi, tức là 21 ngày bắt đầu từ thứ hai này, và họ sẽ bị đáp, nghĩa là máy bay của họ từ những cái vùng mà bị nhiễm đó sẽ phải đáp ở 5 cái phi trường được đặc biệt để theo dõi về Ebola, mà chúng ta đã biết là ở Chicago, ở Washington, ở New Jersey, ở Atlanta. cũng như là ở New York. Và trong cái cuộc họp báo ngày thứ Năm hôm nay, các giới chức y tế cho biết rằng là họ đã chống lại cái việc mà ngăn cấm đến những cái nơi để mà ngăn ngừa vi khuẩn lây lan. Riêng thì Hoa Kỳ nói rằng họ đã ngăn lại để cho cái dịch bệnh Ebola này không có bị cái di truyền bởi những cái nơi thế này. Nhưng mà Hoa Kỳ cũng vẫn không có ngăn cấm. Họ chỉ bảo rằng là thí dụ như phải lưu ý, và dĩ nhiên là những cái vùng mà bị dịch bệnh thì họ đã không cho vào, thành ra cái việc ngăn cấm của Hoa Kỳ thì cũng là thừa. Tuy nhiên họ kiểm soát cẩn mật mà thôi. Vâng, và cảm ơn quý anh chị. Chúc cho bữa cơm buổi trưa của anh Trọng Nghĩa cũng như Thục Đoan và quý thính giả thật ngon miệng, và xin hẹn lại tiết mục này vào ngày mai.
Dạ vâng, xin được kính chào quý thính giả.